cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu về sách Lê Vi Ký. Lê Vi Ký là một sách rất lý thú, vì sách này mở ra nhiều lẽ thật căn bản lớn lao cho cơ đốc nhân ngày hôm nay. Qua những lẽ Phật về sự thờ phượng được Đức Chúa Trời ban cho dân Israel cách cụ thể, dầu rằng việc cử hành nghi lễ này ngày nay không còn được thực hiện nữa, nhưng nội dung của nó cho chúng ta nhiều bài học thuộc linh lớn lao. Nó cung cấp câu trả lời cho nhiều vấn đề, cũng như ban cho sự soi sáng và thông hiểu về những gì xảy ra trong thời kỳ Tân Ước. Tôi rất vui mừng khi biết nhiều người có mối quan hệ mật thiết với Đấng Christ khi chúng ta học hỏi và tìm hiểu về sách Lê Vi Ký này. Đối với một số người, họ kể Lê Vi Ký đoạn 17 này là một phần nới rộng thêm những gì đã được đề cập trong những đoạn trước đây. Thật vậy, nó có sự nối tiếp, nhưng đề tài của đoạn này khác biệt hơn. Giờ đây chúng ta cùng nhau xem xét về nơi dân của lễ và giá trị của quyết. Đoạn này nói trực tiếp áp dụng trong khoảng thời gian mà dân Israel còn đi du hành trong đồng vắng và họ dựng lều ở xung quanh đền tạm. Nó liên hệ nhiều đến đạo đức hơn là nghi thức cử hành. Đoạn này nói đến việc các súc vật thanh sạch được dùng làm thức ăn. Các súc vật này được giết ở đền tạm. Chỉ có câu 8 và câu 9 của đoạn này nói đặc biệt đến nghi thức dân của lễ cho Đức Chúa Trời. Sau khi dân Israel vào đất hứa, họ sống rải rác khắp cả vùng Palestine. Nhiều người trong số họ sống cách xa đền tạm cả 100 cây số hoặc hơn nữa. cho nên rất khó thể nào thực hiện được việc ăn súc vật mà giết ở đền tạm. Trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký tu chỉnh lại luật lệ này khi dân chúng Israel chuẩn bị vào đất hứa. Và điều này được chép ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 12, câu 15-16 và câu 20-25. Tại sao Đức Chúa Trời ban cho lời huấn thị này? Bởi vì dân Israel vừa mới rời khỏi xứ Ai Cập, nơi mà họ bị bao vây bởi sự thờ lại hình tượng. Một số người trong họ đã thờ phượng hình tượng tại Ai Cập, và nhiều nguy cơ cho họ có thể rơi trở lại việc thờ lại hình tượng. Trước đây họ đã thờ phượng các thần ở Ai Cập. Trong câu 7, dịch chữ ma quỷ, nhưng nó có nghĩa là một con vật có lông, và đề cập về con dê. Người Ai Cập thờ phượng Mendes, tức là thần dê. Tương tự như người Hy Lạp, thờ thần con dê có tên là Phen. Có một bức tranh nghệ thuật của người Hy Lạp diễn tả về một thần có đuôi, có sừng và có chân. Trong thời Trung Cổ, Cơ Đốc giáo xác nhận đó là hình thái của ma quỷ. Chúng ta thấy từ thời điểm này, dân Israel bị cấm giết con sinh tế ở những nơi khác. Chỉ được giết con sinh tế tại đền tạm qua việc này nhằm để ngăn chặn việc dâng hiến của lễ cho thần Phem hay là thần con dê. Tiếp theo đó, chúng ta học biết là không được phép ăn huyết trong bất cứ trường hợp nào, bởi lý do đặc biệt là máu hay là huyết biểu tượng cho sự sống. Đồng thời có hai lý do ở phía sau. Thứ nhất, sự sống là thánh, ngay cả súc vật không nên giết nếu không cần thiết. Và thứ hai, huyết nói về sự hy sinh của Đấng Christ, huyết biểu tượng cho sự hòa giải và biểu tượng cho của lễ hy sinh được cung cấp bởi Đấng Christ. Sự sống là thánh và cần được bảo vệ. Nhưng Đấng Christ hy sinh mạng sống của Ngài để chuộc tội nhân có được sự sống. Huyết và sự sống tương đồng với nhau, cho nên con người không thể nào ăn huyết. Chỉ có trong lễ tiệc thánh, chúng ta uống rượu nho, nó biểu tượng cho đức tin về huyết báo của Đấng Christ đã đổ ra để cho chúng ta được sự sống. Chúng ta yêu mến, ngợi khen và luôn nói về huyết báo của Chúa Giê-xu. Ngày nay có nhiều hội thánh nói rất nhẹ về đề tài tội lỗi. Các bạn thấy rằng, tiếp theo sự e ngại nói về tội lỗi sẽ xem nhẹ về huyết báo của Đấng Christ. Có một vị mục sư diễn giả đến giảng cho hội thánh. Sau đó có một bà cụ đến nói với mục sư. Thưa mục sư, tôi mong rằng mục sư đừng nói nhiều quá về huyết như mục sư của chúng tôi trước đây. Mục sư trả lời, nếu không nói về huyết báo của Chúa Giê-xu thì nhờ đâu mà có được sự tha thứ. Bây giờ mời quý vị cùng xem đến những điểm chính yếu ở trong Lê-vi Ký đoạn 17. Thứ nhất, một nơi dân con sinh tế, trong câu 1 đến câu 6. Thứ hai, cấm dân súc vật cho ma quỷ, câu 7. Thứ ba, dân sinh tế ở đền tạm, câu 8 đến câu 9. Và thứ tư, cấm ăn huyết, trong câu 10 đến câu 16. Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, một nơi dân sinh tế. Trong Lê-vi Ký đoạn 17, câu 1 đến câu 2. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê rằng, hãy nói cùng cả dân Israel rằng, này là lời Đức Giê-hô-va phán dặn. Các lời huấn thị này của Đức Chúa Trời không những cho Mô-sê và A-rôn, nhưng cũng cho các con của A-rôn và cả hội chúng dân Israel. Điều đó chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời ban lời truyền phán của Ngài đến từng đời sống cá nhân riêng tư. Đức Chúa Trời không những làm nên sự khác biệt giữa vật thanh sạch và vật không thanh sạch như được nói trong Lê-vi Ký đoạn 11, nhưng giờ đây Ngài ban hành luật lệ về việc ăn những súc vật thanh sạch nữa. Đời sống của dân sự Đức Chúa Trời phải khác biệt với những người vô tín, những người ngoại giáo xung quanh. Dân chúng được nhắc nhở lần nữa mà chúng ta sẽ thấy ở trong Lê-vi Ký đoạn 18 câu 3. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Lê-vi Ký đoạn 17, câu 3 đến câu 6. Nếu một người nam trong dòng Israel giết một con bò, một con chiên hoặc một con dê trong trại quân hay là ngoài trại quân, chẳng đem đến cửa hội mạc đặng dâng cho Đức Giê-hô-va trước đền tạm của Ngài, thì huyết sẽ đổ tội về người. Người đã làm đổ huyết ra nên sẽ bị trút khỏi dân sự. Ấy hầu cho dân Israel lấy của lễ mình trước ngoài đồng, dẫn đến thầy tế lễ trước mặt Đức Giê-hô-va tại cửa hội mạc, đặng dâng lên làm của lễ thụ ân cho Đức Giê-hô-va. Thầy tế lễ sẽ rưới con sinh lên trên bàn thờ của Đức Giê-hô-va để tại cửa hội mạc và xong mở có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Tôi nghe có người hỏi, Đức Chúa Trời đang nói điều gì tại đây? Đây là những luật lệ khác lạ và không có liên quan đến nghi thức của cổ lễ. Khi chúng ta xem xét cách cẩn thận, các bạn thấy những súc vật này được dùng làm thức ăn cho dân sự Đức Chúa Trời. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đang bảo dân sự cùng ăn với Ngài ở bàn ăn. Qua biểu tượng đó, thần ngoại giáo được đẩy ra ngoài. Tại sao Đức Chúa Trời quá gắt gao cho việc này? Nếu dân chúng muốn ăn con chiên, họ phải mang con chiên đó đến trước cửa đền tạm và chiết tại đó. Họ phải giết con súc vật ở trước cửa đền tạm. Điều này được thực hiện như vậy bởi vì liên quan đến quá khứ của họ trước đây. Các bạn thấy những người theo tà giáo, thịt súc vật được dâng lên trong một vị thần nào đó trước khi ăn. Cho nên Đức Chúa Trời đang tìm cách ngăn chặn dân sự của Ngài đi đến con đường thờ lại hình tượng, ngăn chặn khỏi sự tối tăm thuộc linh, khỏi sự đón phạt. Dân Israel sống tại Ai Cập, dẫu rằng họ ở trong sự tối mọi, họ cũng thờ lại hình tượng như người Ai Cập. Đức Chúa Trời giải cứu họ không phải vì họ tốt hơn các dân tộc khác, nhưng Đức Chúa Trời giải cứu họ bởi vì họ kêu cầu lên với Ngài, bởi vì Ngài đã lập lời giao ước cùng Abraham, Isaac và Jacob. Khi Đức Chúa Trời làm giao ước, Ngài luôn giữ. Làm sao tôi biết được dân Israel thờ phượng Ai Cập? Bởi vì Kinh Thánh đã nói như thế. Xin các bạn cùng xem ở trong Ê-xê-chiên đoạn 20, câu 5 đến câu 8. Vậy, ngươi khá nói cùng chúng rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Đưa Ngài mà ta chọn Israel, mà ta thề cùng dòng dõi Gia-cốp, mà ta tỏ mình cho chúng nó biết ta trong đất Ê-díp-tô. Khi ta thề cùng chúng nó và rằng, ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Ngày đó, ta thề hứa cùng chúng nó rằng ta sẽ đem chúng nó ra khỏi đất Ê-díp-tô, đặng vào trong đất mà ta tìm sẵn cho chúng nó, tức là đất đượm sữa và mật ong, vinh hiển nhất trong đất. Ta nói cùng chúng rằng, các ngươi ai nấy khá quan xa mình những sự gớm ghiếc của mắt các ngươi, và chớ làm ô uế mình với các thần tượng của Ê-díp-tô. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Nhưng mà chúng nó dấy loạn nghịch cùng ta, và không muốn nghe ta. Ai nấy không muốn ném bỏ những sự gớm ghiếc của mắt mình, và không lìa bỏ các thần tượng của Ê-díp-tô. Bấy giờ, ta nói rằng, ta sẽ đổ cơn giận ta trên chúng nó, làm trọn sự giận ta nghịch cùng chúng nó giữa đất Ê-díp-tô. Các bạn thấy, Đức Chúa Trời đang tìm cách dứt bỏ đi quá khứ tội lỗi xấu xa của dân Israel khi họ sống tại Ai Cập. Họ đã thờ phượng súc vật, huyết và thịt của sinh tế được dùng cho các thần tượng. Chúng ta cần tìm hiểu bối cảnh quá khứ để thấy được điều quan trọng của lời dạy của sứ đồ Phao-lô cho hội thánh Cô-rinh-tô, như được chép trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 8 câu 1 đến câu 13 và đoạn 10 câu 1 đến câu 33. Người Cô-rinh-tô thờ lại hình tượng, họ mang súc vật cho hình tượng. Họ mang súc vật dâng cho thần tượng trong đền thờ và sau đó mang ra chợ để bán. Thịt tốt nhất đều được dâng cho đền thờ tà giáo trước khi đem bán thịt đó ngoài chợ. Trong thời kỳ Tân Ước, những người dân Israel tinh kính được dạy cho biết để từ chối không mua thịt đã dâng cúng thần tượng. Những người ngoại mới trở lại thành Cơ Đốc nhân không thấy trở ngại gì khi ăn thịt đã dâng cho thần tượng, vì họ nghĩ rằng thần tượng chẳng ra chi. Nhưng đối với những Cơ Đốc nhân Do Thái không thích ăn chung với những Cơ Đốc nhân từ các dân ngoại, bởi vì có sự khác biệt quan điểm về thịt được dâng cho thần tượng. Trong Lê Vi Ký đoạn 17 cho chúng ta thêm bối cảnh quá khứ châu của phân đoạn trong sách Cô-rinh-tô. Có thêm một chú ý quan trọng nữa, nói đến hội nghị tại Jerusalem đã đi đến biểu quyết mà Gia Cơ đã phát biểu kết quả như sau. Trong sách Công vụ đoạn 15, câu 19-20, Vậy theo ý tôi, thật chẳng nên quấy rối những người ngoại trở về cùng Đức Chúa Trời. Song khá biết thơ dặn họ kiêng cử khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngợp và quyết. Tôi xin nói thêm để cho các bạn biết điều này. Việc giết súc vật làm thức ăn và liên kết đến việc thờ thần tượng vẫn còn được thực hiện bởi người Ấn Độ giáo và nhiều nơi khác trên thế giới. Ngay cả trong nước Việt Nam của chúng ta, có nhiều khi thịt heo được đem đi cúng trước khi đem bán ngoài chợ. Dẫu rằng dân Israel có ít thịt để ăn đang khi còn ở trong đồng vắng. Tôi nhớ có lần dân chúng được ban cho thịt chim cút khi dân chúng phàn nàn không có thịt. Trong Dân Số Ký đoạn 11, ngay cả trong ngày hôm nay cũng có nhiều quốc gia thiếu thịt ăn, cho nên họ ăn thêm nhiều rau cải và trái cây. Một con vật thanh sạch được dùng làm thức ăn phải được giết trước cửa đền tạm. Huyết của con súc vật đó sẽ đổ ra tại đó. Huyết của nó sẽ được để lên bàn thờ và mỡ của nó được dâng lên làm của lễ có mùi thơm. Đó là của lễ thụ ân. Tôi xin nhắc lại cho các bạn nhớ, luật này chỉ áp dụng trong thời gian dân Israel du hành trong đồng vắng và họ luôn dựng lều ở xung quanh đền tạm. Phần còn lại của súc vật được người chủ mang về và nấu ăn. Các bạn thấy đó là lý do tại sao người Do Thái không thích những cơ đốc nhân người ngoại ăn thịt đã được dâng cho các thần ngoại giáo. Kế tiếp chúng ta nghe đến lời truyền phán của Chúa và việc cấm dân sinh tế cho ma quỷ. Trong Lê Vi Ký đoạn 17 câu 7, dân Israel cũng chẳng nên dâng của lễ mình cho ma quỷ nữa, mà thông dâm cùng nó. Điều này sẽ là một lệ định đời đời cho họ trải qua các thế đại. Tôi đã đề cập trước đây là chữ ma quỷ trong câu này đề cập về con vật có lông hay là con dê. Chữ này được dùng tương tự như lời ký thuật ở trong Sử Ký thứ nhì đoạn 11 câu 15. Jeroboam bèn lập những thầy tế lễ cho các nơi cao, cho các hình tượng dê đực và cho bò con mà người đã làm. Chữ hình tượng dê đực tương đương với chữ ma quỷ được dùng trong sách Lê Vi Ký này. Vua Jeroboam là người đã đưa dân Israel phạm tội thờ hình tượng. Điều này đề cập đến việc thờ phượng thần Phem. Đức Chúa Trời bảo dân sự của Ngài, đừng làm giống như những người ngoại giáo, hãy mang súc vật và giết nó trước cửa đền tạm. Sau đó, sẽ đem về để làm thức ăn. Đó là lý do tại sao Chúa phạt những ai trái mạng lệnh của Ngài. Sau này khi dân chúng Israel vào trong đất hứa, chi tiết luật này có thay đổi, nhưng nền tảng vẫn không thay đổi. Đó là hãy dân sự của Chúa dâng tế lễ cho các thần khác sẽ bị Chúa hình phạt. Ngày nay chúng ta cần hiểu điều quan trọng này. Dân Israel đang sống trong mối nguy cơ có thể trở lại việc thờ hình tượng và làm nhiều việc tội lỗi. Đức Chúa Trời muốn bảo vệ họ và muốn bảo vệ dân chúng khỏi hình tượng và tội lỗi dâm dục. Ngay cả trong thời nay cũng có nhiều người thờ phượng các loài tạo vật thay vì thờ phượng đấng tạo hóa. Tôi mong ước các bạn nhận thức được điều quan trọng này. Đừng bao giờ dâng bất cứ một lễ vật nào cho ma quỷ hay cho các tà thần. Kế tiếp, chúng ta cùng tìm hiểu về việc dâng của lễ ở đền tạm. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 17, câu 8 đến câu 9. Vậy, ngươi hãy nói cùng dân Israel rằng, phàm người nào trong dòng dân Israel hay là kẻ khách kiều ngụ giữa ngươi, dâng một tế lễ thiêu hay là một lễ chi, mà chẳng đem đến trước cửa hội mạc đặng dâng cho Đức Giê-hô-va, thì người đó sẽ bị trút khỏi dân sự. Đức Chúa Trời có lời quấn thị về việc mang súc vật đến để làm thức ăn hay dâng hiến làm của lễ. Đức Chúa Trời không để dân chúng dâng súc vật như là của lễ rồi sau đó mang về nhà ăn. Trong hai câu này nói về việc đem một con súc vật làm của lễ thiêu. Khi một súc vật được mang đến như là của lễ, họ phải thực hành theo luật của lễ thiêu. Chỉ có một nơi cho việc dâng tế lễ. Đức Giê-hô-va nhắc lại lần này và nhiều lần nữa để ngăn chặn dân chúng Israel khỏi rơi vào sự thờ phượng hình tượng. Điều này cũng áp dụng cho khách kiều ngụ ở giữa dân sự. Luôn có sự nguy cơ về hình ảnh của những người ngoại giáo đang hiện diện. Và theo như kết quả thường xảy ra, những người ngoại giáo này kéo dân Israel đi theo con đường sai lệch thờ lại tà thần. Hơn là, họ có thể kéo những người này trở lại cùng Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng ta cũng được nhắc nhở phải tránh xa sự thờ lại hình tượng. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 6, câu 14 đến câu 17. Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hòa hiệp nhau được chăng? Sự sáng và sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Beliam nào có hòa hiệp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng ta thân? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng, hãy ra khỏi giữa chúng nó và phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Đây là một nền tảng lớn lao cần được thực hiện trong hội thánh. Có nhiều nguy hại khi liên hiệp với những người không tin trong hôn nhân, trong việc làm, trong sinh hoạt đời sống xã hội. Đức Chúa Trời đặt lời cảnh giác này trong Kinh Thánh. Kế tiếp chúng ta cùng tìm hiểu lời của Chúa dạy về việc cấm ăn quyết. Trong Lê Vi Ký đoạn 17, câu 10 đến câu 11, phàm người nào của nhà Israel hay là kẻ khách kiều ngụ giữa họ, ăn quyết chi cũng mặc, thì ta sẽ nổi giận cùng kẻ đó, trút nó khỏi dân sự mình, vì sinh mạng của xác thịt ở trong quyết. Ta đã cho các ngươi quyết rưới trên bàn thờ đặng làm của lễ chuộc tội cho linh hồn mình, và nhờ sanh mạng mà quyết mới được chuộc. Tôi kể câu 11 này là một trong những câu căn bản của sách Lê Vi Ký, vì sự sống ở trong quyết. Điều này được xác nhận một lần nữa trong câu 14. Đây là điều căn bản cho tất cả mọi của lễ. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 17, câu 12 đến 14. Bởi cớ đó ta đã phán cùng dân Israel rằng, trong dòng các ngươi không ai nên ăn quyết, kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi cũng không nên ăn quyết. Còn nếu ai, hoặc dân Israel, hoặc kẻ khách kiều ngụ giữa họ, đi săn một con thú hay là một con chim ăn thịt được, thì phải đổ quyết nó ra, rồi lấy bụi đất lấp lại. Vì sanh mạng của mọi xác thịt, ấy là quyết nó. Trong quyết có sanh mạng. Bởi cái ấy, ta đã phán cùng dân Israel rằng, các ngươi không nên ăn quyết của xác thịt nào. Vì sanh mạng của mọi xác thịt, ấy là quyết, ai ăn sẽ bị truất diệt. Thưa các bạn, Chúa Giê-xu đã nói một điều rất lý thú, được kỹ thuật ở trong Giăng đoạn 6, câu 54 đến 56. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời, nơi ngày sau rốt ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn và huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì ở trong ta và ta ở trong người. Bởi vì sự sống của xác thịt ở trong huyết, Chúa Giê-xu nói rằng, chúng ta tiếp nhận huyết của Ngài đổ ra cho tội lỗi chúng ta bởi đức tin và sau đó chúng ta nhận được sự sống. Chúa Giê-xu đổ huyết của Ngài và ban cho sự sống. Sự sống này ở trong huyết. Đây là một lẽ thật lớn lao cho mọi thế hệ. Điều này giải thích tại sao A-bên dâng một tế lễ tốt hơn của Ca-in. Bởi vì nhờ quyết mà có được sự tha thứ của linh hồn, chỉ có quyết báo của Chúa Giê-xu mới có thể rửa sạch tội lỗi. Không có trở ngại nào trong quyết, sự trở ngại là trong tội lỗi của chúng ta. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 17, câu 15-16. Hãy người nào hoặc sanh đẻ tại xứ, hoặc kẻ khách, ăn thịt của một con thú chết hay là bị giết, phải giặt quần áo mình, tắm trong nước, bị ô uế đến chiều tối, đoạn được tinh sạch lại. Còn nếu người không giặt quần áo và không tắm, thì sẽ mang tội mình. Đức Chúa Trời cũng cấm ăn thịt của các súc vật chết, vì máu vẫn còn trong đó. có người đã làm một bài thơ ca ngợi về huyết báo của Chúa Giêsu như sau. Điều gì có thể rửa sạch tội tôi? Không gì ngoài dòng huyết Chúa Giêsu. Điều gì có thể làm tôi nên trọn vẹn? Không gì ngoài dòng huyết Chúa Giêsu. Ồ, quý thai dòng huyết ấy làm cho tôi trở nên trắng trong. Không có nguồn nào khác mà tôi biết, chỉ nhờ dòng huyết báo Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạ ơn Chúa Giêsu vì Ngài đã đến thế gian này chịu chết cho tội lỗi của các bạn và tôi. Huyết báo của Ngài có đủ năng quyền để cứu chuộc mọi tội lỗi chúng ta. Vì thế, nếu các bạn nhận biết mình là người có tội, xin các bạn hãy đến cùng Chúa Giêsu để được Ngài tha thứ và tẩy xóa bao nhiêu tội ô nhơ. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuôi nhờ linh lao Ngài, Giêsu đưa đường tôi khỏi chông gai. Mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng một vui mừng không thôi. Chúa lòng luôn an bình. Giêsu Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm thỏa vui luôn. Xin Giêsu hằng ngày đi gần bên. Bao tâm tôi cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan. Gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi, không ai ngoài Ngài là đấng hằng yêu tôi. Lòng luôn an bình. Giêsu Christ là chân lý muôn đời. Sống